Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng các bạn đến với Câu chuyện nội tâm. Câu chuyện hôm nay được lấy cảm hứng từ sự kiện được chép lại trong Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 6 từ câu 3 đến câu thứ 11. Khi Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn một cách kỳ diệu, chỉ với 5 ổ bánh và 2 con cá bé nhỏ. Người kể lại câu chuyện này là một người đàn ông tên Joshua. Lúc sự việc này xảy ra, ông ta chỉ mới là một cậu bé 12 tuổi và chính là người đưa phần ăn trưa của mình cho Chúa Giê-xu. Và bây giờ hãy nghe Joshua kể lại câu chuyện nội tâm của mình.
Tôi tên là Joshua, tôi yêu cái tên của mình. Joshua là một người đàn ông mạnh mẽ với đức tin và dũng khí, một người được Đức Chúa Trời lựa chọn để thay thế Môi-se dẫn dắt con cháu của người Israel vào đất hứa. Tuy nhiên, tôi thì thường được nhắc đến bởi sự yếu đuối, nhỏ bé, thiếu sức mạnh. Tôi chẳng có điểm gì giống như Joshua cả. Tôi được nghe kể rằng mẹ tôi trước đây muốn có một đứa con nữa, và bà bảo nếu đứa trẻ là con trai, nó sẽ được đặt tên là Joshua. Thật không may, tôi chẳng biết mẹ tôi là ai. Bà đã qua đời khi sinh ra tôi. Đó là mất mát lớn đối với cha tôi. Có lẽ chính tôi là nguyên nhân mà bà ra đi. Câu chuyện của tôi thật sự chỉ kể về một ngày rất đặc biệt trong đời tôi. Sự việc bắt đầu vào một sáng sớm nọ, trước khi mặt trời mọc, vào ngày sinh nhật thứ 12 của tôi. Theo văn hóa của chúng tôi, một đứa bé trai được xem là trưởng thành khi nó được 12 tuổi. Ngày dài mong đợi cuối cùng đã đến. Tôi đã tin rằng ít nhiều, ngay khi tỉnh dậy vào ngày đặc biệt này, tôi có thể trở thành một chàng thanh niên mạnh mẽ. Chị Miriam đáng yêu của tôi đã thuyết phục cha tôi là ông Mordecai cho phép tôi được đi cùng ông và anh Joseph khi họ đi đánh cá vào ngày hôm đó. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, tôi đã đi ngủ ngay khi trời chập tối và đã tỉnh dậy ngay trước khi chị tôi đến đánh thức tôi.
Joshua, thức dậy nào.
Em dậy rồi, chào chị Miriam.
Ủa? Em đã thay quần áo và chuẩn bị sẵn rồi à?
Em không muốn để ba chờ. Bộ đồ này có phải là thứ em cần mặc hôm nay không?
Đúng rồi, tốt lắm. Nhìn em giống như người lớn chuẩn bị đi làm ấy. Đây này, chị đã làm sẵn cho em một phần ăn sáng rồi đây.
Khi tôi dùng xong bữa sáng thật ngon miệng của chị tôi, cha tôi bước vào, trông có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi thật sự hứng thú để được đi với ông ấy.
À Joshua, con lớn nhanh đấy. Nhưng con có đủ khả năng cho công việc của chúng ta hôm nay không đây? Nên nhớ là anh con và ba không thể bị chậm lại được đâu đấy. Chúng ta phải làm cho ngày hôm nay được kết quả.
Con hiểu rồi thưa ba. Con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba và anh bị chậm lại.
Ừ, ba mong là cố gắng của con đủ tốt. Thôi, bây giờ chúng ta đi đi.
Joshua, đem theo phần cơm trưa này nữa nhé. Đừng có quên là phải ăn nó trong ngày hôm nay đấy. Em biết là không ăn đều đặn thì chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.
Thật chẳng phải là thử thách nhỏ để theo kịp hai người đó. Tôi đã mệt nhoài trước khi đến nơi. Cuối cùng, chúng tôi đến một địa điểm để thuê thuyền đánh cá vào ngày hôm đó.
Xin chào JBD. Anh có con thuyền nào không?
Xin chào anh Mordecai. Chào Joseph. Tôi thấy anh có một lính mới sáng nay nha.
Đúng vậy á. Đây là con trai của tôi đó, Joshua. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của nó. Và nó nói rằng hôm nay nó đã trở thành một người trưởng thành.
Xin chào ngài Joshua. Tôi còn một chiếc thuyền, Mordecai à. Nó hơi to hơn một chút so với chiếc ông hay thuê, nhưng nó sẽ có ích đấy. Thì hôm nay anh còn một tay phụ tá kia mà.
Joshua, lại đây. Giúp anh một tay kéo mấy cái lưới này nào. Giờ là tới lúc em bắt đầu kiếm cái nuôi thân rồi đấy.
Này JBD, lính của ông đâu hết rồi? Và cơ và văn nữa. Phải rồi. Còn bạn của ông nữa, ông Simon, ông đâu rồi? Thử suy nghĩ kỹ đi. Tôi không thấy ai trong bọn họ một thời gian rồi đấy.
Tôi e là họ đã bỏ tôi và công việc đánh cá này rồi. Họ trở thành môn đệ tận tụy của thầy Giê-xu ở Nazareth rồi.
Gần đây á, tôi cũng có nghe nói về người này nhiều lắm rồi. Mà người này á là con của ông thâm mộc Joseph phải không?
Đúng, chính người ấy đấy.
Ôi dào, con của người thợ mộc, rồi con của ông nữa. Tôi nghĩ là chúng ta đừng nên ngạc nhiên quá, vì mấy đứa nhỏ là chúng ta thất vọng.
Tôi tin là anh sẽ tìm được chỗ đánh cá tốt nhất, chỉ ở phía tây đấy thôi, bên kia mỏm đá.
Khi chúng tôi ra khơi, một cơn gió nhẹ nhẹ đều đặn cặp cánh buồm chúng tôi và đưa chúng tôi đi khá nhanh. Cha tôi và anh tôi bắt đầu chuẩn bị lưới và dây, công việc thường ngày của họ. Chẳng bao lâu sau, tảng đá mà ông JBD nói đã hiện ra. Họ hạ buồm. Anh tôi bước tới trước con thuyền, nhìn chăm chú vào dòng nước sâu.
Con tin là chúng ta đã tìm được cá đó ba. Đúng rồi, thấy chúng rồi. Tới lúc thả lưới rồi.
Cha tôi và anh tôi thả lưới một cách đầy kinh nghiệm. Chỉ trong chốc lát, chiếc thuyền đã nghiêng qua một bên.
Ông già JBD này nó đúng đấy. Đừng có đứng đó chứ. Joshua, nắm lấy sợi dây kia đi.
Do quá khát khao để giúp đỡ và làm cha vui lòng, tôi đã phản ứng quá trớn, chồm tới lấy sợi dây thừng mà sau đó đã nhanh chóng biến mất bên mạn thuyền. Chân tôi bị vướng và tôi bị cuốn theo cái lưới và đàn cá xuống biển Galilee. Trong khi tôi vùng vẫy để lấy chân ra khỏi sợi dây thừng, tôi bị kéo do sức nặng của lưới cá. Một cách nhanh chóng, anh tôi lao đến với con dao trong tay, cắt đứt sợi dây thừng giữ chặt tôi, sau đó nắm lấy tay tôi và lôi tôi lên thuyền. Mặc dù tôi được an toàn, nhưng hỡi ôi, mẻ cá lớn giường ấy bây giờ biến mất trong làn nước sâu. Cha tôi điên tiết lên không thể tả nổi.
Tao biết mà. Đáng lý ra tao không nên cho mày theo. Đây là công việc của đàn ông, mày không được có tích sự gì hết, chỉ làm hư chị mà thôi.
Tôi vô cùng bị sốc, những hy vọng của mình bị dập tắt. Tôi đã từng mơ ước lâu lắm ngày mà tôi có thể được cùng làm việc bên cạnh cha tôi và anh tôi và được họ chấp nhận, thậm chí có thể được yêu mến. Nhưng sự thật phũ phàng thay. Trong cảnh nhốn nháo đó, không ai để ý rằng chiếc thuyền đã bị gió đưa vào sát bờ. Bị mắc cạn, cha tôi còn điên tiết hơn. Với bàn tay mạnh mẽ, ông túm lấy tôi và quăng vào chỗ nước cạn. Rồi ông quăng luôn cái áo khoác chứa đựng phần ăn trưa của tôi. Thật may mắn cho tôi là tôi đã chụp được phần ăn của mình trước khi nó chạm xuống nước.
Mày đi đi, biết. Về nhà với chị mày đi.
Ba ơi, làm ơn đi. Đừng có khó khăn với nó quá. Nó đã cố gắng hết sức rồi. Nó chỉ là một đứa nhỏ, không có ý hại gì.
Mày còn muốn dị đời tao nữa hả? Làm gì đi. Hay là mày muốn theo nó hả?
Em đang ở đâu đây? Em không biết đường về.
Có thấy con suối nhỏ ở đằng kia không? Cứ việc theo nó, em sẽ đi đến con đường dẫn về làng. Rẽ trái trên đường đó, nó sẽ đưa em về nhà.
Tôi bắt đầu đi. Sau khoảng một giờ đi bộ, leo dốc và vấp ngã, tôi gần như ngất xỉu vì kiệt sức. Lúc ấy cái cảm giác đó mới nhắc tôi nhớ tôi phải ăn một chút đều đặn. Tôi đã quên lời khuyến cáo của chị tôi. Tôi tìm thấy vài trái sung mềm trong túi. Mỗi lần ăn, tôi thấy mình được khỏe hơn. Thật cảm ơn chị tôi vì sự thận trọng và chu đáo của chị. Tôi đang nghỉ ngơi giữa chừng thì có tiếng nói ở đằng xa xa làm tôi chú ý. Leo ra khỏi con suối, tôi nhìn thấy một đám đông đi ra từ hướng mà tôi định về nhà. Con đường nhỏ chật kín người đi, càng lúc càng đông người xuất hiện từ đằng xa. Tôi thấy thật sự khó khăn để đi hướng ngược lại để về nhà. Cuối cùng, vì quá tò mò, tôi chẳng còn e ngại mà đến hỏi chuyện với một người lạ.
Xin lỗi cô à.
Ừ, có gì không?
Mọi người đang đi đâu vậy? Sao lại có nhiều người đi theo con đường này? Con đường này chắc chắn chỉ dẫn đến khu đất hoang thôi.
Chúng tôi đang đi theo Chúa Giê-xu. Ngài đi đâu chúng tôi sẽ theo đó.
Chúa Giê-xu à? Có phải người thầy đến từ Nazareth không?
Đúng rồi đấy. Một người thầy, một thầy dạy luật, một tiên tri. Nhiều người trong chúng tôi tin rằng Ngài là Đấng Mê-si. Ngài đã đi mọi nơi để giúp đỡ và chữa lành cho người ta. Ngài cũng đã chữa lành cho tôi.
Chúa Giê-xu này, Ngài chữa lành được người ta à? Cháu chắc chắn cần đến sự giúp đỡ của Ngài đấy, đặc biệt là ngày hôm nay.
Nhìn cậu không được khỏe lắm, sao không theo chúng tôi? Cậu nghĩ mình có thể đi được chuyến này không?
Cô ơi, mình còn phải đi bao xa nữa để gặp Chúa Giê-xu?
Tôi thật sự cũng không biết nữa.
Tôi quyết định đi với họ một chút, mong là sẽ gặp được Chúa Giê-xu mà mọi người đã nói. Chúng tôi đi bộ thêm khoảng nửa tiếng, hai chân tôi lảo đảo và run run. Một giọng nói nhỏ nhẹ của một người đàn ông nói với tôi:
anh thấy tốt hơn là em nên ngồi xuống đây và nghỉ một lát rồi hãy đi tiếp.
Em thấy anh nói đúng, em cần nghỉ ngơi một chút, nhưng em không muốn cản trở anh gặp Chúa Giê-xu đâu.
Em tên là gì?
Em tên là Joshua. Còn anh?
Tên anh là Tobias. Và anh cũng đang tìm Chúa Giê-xu. Anh em mình cùng đi đi.
Nói vậy rồi, người lạ mặt trẻ tuổi đẹp trai ấy, hay tôi có thể gọi là người bạn mới của tôi, Tobias, nhấc bổng tôi lên lưng của anh ta và tiếp tục đi. Cả hai chúng tôi thấy một ngọn đồi thấp đầy cỏ, trông thấy Chúa Giê-xu và đám đông đang tụ họp. Thật là tuyệt vời. Có hàng ngàn người tràn lan trên các bãi cỏ chung quanh chúng tôi, và mọi mắt đều nhắm về người đàn ông lịch sự đang ngồi trên tảng đá ngay trên chúng tôi. Bất kể đám đông đang tụ họp chung quanh, chúng tôi đang che kín cả một đồng cỏ rộng lớn, và tất cả chúng tôi đều nghe rõ mọi lời mà Chúa Giê-xu nói.
Chính ngày đó, Chúa Giê-xu đó, anh đã tìm Ngài lâu rồi, và cuối cùng Ngài đã tìm được anh.
Thông điệp trong lời nói của người thầy tuôn chảy trong lòng tôi sự yên ủi, sự đảm bảo và bình an. Làm sao những lời đó lại có thể tác động cách tích cực và chữa lành đến thế? Tôi nhớ lại lời dặn của chị tôi. Tôi ăn từng chút bánh và sáp ong có trong giỏ. Một lát sau, tất cả những thứ mà tôi ưa thích đều biến mất, chỉ còn vài ổ bánh và mấy con cá thôi. Lúc ấy, có một người đàn ông cao lớn mà tôi thường thấy đứng gần Chúa Giê-xu. Anh đến với tôi, nhìn tôi và mỉm cười.
Xin chào anh bạn trẻ.
À, ai? Em à?
Đúng rồi, anh nói với em đó. Em tên gì?
Em tên là Joshua.
À, Joshua à, tên hay đấy. Tên anh là Andre. Anh thấy em đem theo một ít thức ăn, thật là kế hoạch tốt. Chỉ một mình em có vẻ là biết lo xa và chu đáo đấy.
À, không, không. À, ý em là chị em, đó là...
Em có sẵn lòng đem theo phần ăn trưa và đưa nó cho Chúa Giê-xu nếu Ngài muốn em làm vậy không?
Vâng, được thôi. À, chị của em thì luôn nhấn mạnh là em phải ăn thường xuyên. Anh thấy đấy, nếu em không làm như vậy, em sẽ bị yếu đi, có khi còn xỉu nữa. Nhưng nếu Chúa Giê-xu cần nó thì...
Đừng lo lắng, Joshua à. Em có thể tin Ngài, Chúa Giê-xu muốn gặp em. Và anh nghĩ là Ngài có điều gì đó rất đặc biệt cho em đấy.
Dạ được, em nghĩ việc đó được thôi. Chắc chắn em sẽ đưa cho Ngài.
Được rồi, anh sẽ dẫn em đến cho Ngài. Thưa Chúa, đây là Joshua. Em nói là người duy nhất có thức ăn có thể tìm thấy trong đám đông này đấy.
Chào Joshua, lại đây nào, con của ta.
Dạ vâng thưa Ngài, nhưng mà con không còn là đứa bé đâu. Hôm nay là sinh nhật của con. Hôm nay con đã là một người trưởng thành.
Con thật đúng như vậy. Con là một người lớn. Joshua trẻ tuổi ạ. Ta thấy con có đem theo phần ăn trưa.
Dạ đúng, nhưng mà con đã ăn gần hết rồi.
Nói cho ta nào, Joshua, con có cầu nguyện trước khi ăn không?
Dạ không thưa Chúa. Con nghĩ ý con là con nghĩ có lẽ mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
Nào, đem lại đây cho ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cầm và chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn nghe lời cầu xin của con. Xin Ngài ban ơn và nhân lên số thức ăn này và chúc phước cho Joshua vì món quà đức tin và sự vâng lời của Joshua.
Đó là tất cả những gì Ngài đã nói. Lời cầu nguyện ngọt ngào, đơn giản và nhỏ bé ấy đã thay đổi tất cả. Kế đó, Ngài để phần ăn trưa nhỏ bé của tôi trong một cái giỏ. Tôi kiểm tra, tôi nhìn vào giỏ và chỉ thấy 5 ổ bánh mì nhỏ và 2 con cá của tôi. Ngài gọi môn đồ đến và bảo họ tìm thêm nhiều giỏ để phục vụ cho đoàn dân đông này. Khi họ trở lại với nhiều giỏ, Ngài bắt đầu đổ đầy chúng với số bánh và số cá của tôi. Bây giờ thì nhìn kìa, trong lời cầu nguyện của Ngài, Ngài nói: Lạy cha, hãy nhân lên. Và Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của Ngài ngay trước mắt chúng tôi. Tôi hầu như không thể tin được vào những gì tôi đang thấy. Điều đó trở nên rõ ràng trong tôi đến nỗi, mặc dù nỗ lực lớn nhất của tôi chưa bao giờ đủ để giúp cha tôi và chị tôi, mà trong tay Ngài, phần ăn trưa của tôi đã đủ cho hàng ngàn người. Làm sao việc này có thể xảy ra? Tất cả những gì tôi đã làm là đưa cho Chúa Giêsu phần ăn trưa của mình. Từ ngày tuyệt vời khi Chúa Giêsu đụng chạm đến tôi, căn bệnh đã làm cho tôi bị yếu sức và cần phải ăn thường xuyên đã biến mất. Tôi bắt đầu trở nên mạnh mẽ và cao lớn hơn, cho tới khi tôi thật sự là một người trưởng thành. Hơn cả một phần ăn trưa nhỏ nhoi, tôi đã đưa cho Chúa Giêsu mọi thứ tôi có, kể cả chính bản thân tôi. Ngài đã ban phước cho tôi, thậm chí còn hơn cả sức tưởng tượng điên rồ nhất của một chàng trai mơ mộng bệnh hoạn, thiếu tình thương và trái tim trống rỗng. Ngài đã làm cho tôi nên một người đầy đức tin và chí khí.
Các bạn có thiếu sức sống để đối mặt với những thử thách của cuộc sống không? Có phải những nỗ lực của các bạn luôn luôn không thể đáp ứng được những mong đợi của người khác không? Joshua đã khám phá rằng đời mình thật sự ích lợi là khi có Chúa ở cùng. Các bạn cũng có thể khám phá được điều đó nếu các bạn đồng ý dâng cho Ngài tất cả những gì bạn có, kể cả chính bản thân bạn. Nếu bạn không thấy hài lòng với câu chuyện nội tâm của mình, Chúa Giêsu sẽ làm một sự khác biệt trong cuộc đời bạn. Nếu các bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời bạn, hãy xưng nhận rằng bạn là tội nhân. Chấp nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và đã đưa con một của Ngài chết cho tội của bạn. Hãy từ bỏ tội lỗi của mình và đặt đức tin và hy vọng vào Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.